This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bui của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Và thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi thứ sáu từ 10:30 cho đến 11:00, cách 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến những vấn đề lưu thông trên đường, tiết kịch hoặc là những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống mà cần sự trả lời, cần sự hỏi đáp của anh Michael Bui, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bui.
Dạ, Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài radio. Một lần nữa Michael tới với quý vị. Michael xin cáo lỗi, mấy tuần vừa rồi Michael không có lên được. Michael vì bận quá nên bữa nay Michael lên trở lại với quý vị. Quý vị có những câu hỏi nào thì có thể đặt với Michael hay đặt với anh Dũng Nghiêm thì Michael sẽ trả lời cho quý vị.
Anh Michael Bui, thời gian qua khỏe không anh?
Dạ, Michael khỏe. Thì thời tiết nó nóng quá anh. Với lại bây giờ cái mùa COVID đó, cái COVID nó cũng qua rồi thì tất cả hầu như là đã trở lại làm việc bình thường, và những cái sự ứ động ở trong tòa án đó, những cái case mà nó ứ động đó, bây giờ nó được đưa ra để nó xử đó, thì nó nhiều hơn. Bởi vì những cái case mà Michael điều tra đó bây giờ bắt đầu lần được nó đưa ra tòa. Tại vì giống như anh cũng biết những cái luật lệ của nước Mỹ này, khi mà mình bị bắt không có nghĩa là mình có tội nha. Mà khi mà mình bị bắt là mình chỉ bị làm cáo buộc là mình đã phạm cái tội đó, nhưng mà mình vẫn có cái quyền lợi của mình là mình sẽ được xử trong một ngày gần nhất, nó gọi là speedy trial, một ngày gần nhất, và mình có thể đưa bên mình có thể ra để mình tự bào chữa cho mình hay là mướn luật sư bào chữa cho mình để khi mà người ta định lệnh tội cho mình. Thì cái luật lệ của nước Mỹ này nó rất là công bằng và nó rất là rõ ràng. Những người nào bị bắt không có nghĩa là người ta có tội, và những người nào bị bắt dù là tội giết người hay do tội đại hình gì đó thì cũng có quyền được tại ngoại hầu tra, có nghĩa là đóng tiền thế chân để mình ra ngoài để mình lo cái việc của mình.
Cảm ơn anh. Thì thời tiết nóng quá thì trong thời gian qua thì với cái thời tiết nóng vậy chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều với mọi người, thì không biết cái tình trạng road rage cũng như là bạo hành gia đình hay là tội phạm gì nó có tăng theo cái thời tiết nóng như vậy không anh?
Những cái đó thì nó cũng không có cần thời tiết nóng. Những cái sự xảy ra chung quanh mình, những cái gì mà xảy ra trên cái xã hội này thì nó vẫn ảnh hưởng tới con người rất là nhiều. Nhất là mình thấy rõ ràng là gas nó tăng lên, tiền mà đi chợ nó không còn là một cái món tiền nhỏ nữa, rồi sắp sửa nhập học, rồi nó đủ thứ chuyện nó làm cho người ta cái cân con người người ta bị căng thẳng, và cái sự căng thẳng nó dễ nhất là ở trên xa lộ hay là chạy xe nữa. Đường thì xe mình thấy càng ngày càng đông, đường thì nó hư nhiều hơn là nó sửa không kịp, và những cái nhỏ như vậy nó cũng làm cho mình rất là bực mình. Và những người ví dụ mà những người bây giờ, tại vì bây giờ cái mùa dịch nó đã qua rồi thì người ta ở ngoài, người ta đi ra ngoài đi làm nhiều hơn, thì cái sự chen chúc ở ngoài đường nó làm cho người ta cái tính bộc, tính bộc sự tức giận nhiều hơn. Bởi vậy nên cái những cái vụ này là Michael DeChan hầu như là mỗi ngày, hầu như là mỗi ngày, chứ không phải là chỉ vì thời tiết nóng. Thì Michael cũng khuyên cái việc là một sự nhìn là chính sự lành nha. Thì nếu mà mình có vô tình mình sang xe, mình không có cố ý mình sang xe, nhưng mà tại vì mình đang nói chuyện điện thoại hay là mình có phone này nọ đó, những cái đó mình nên mình nên coi kỹ lại, chứ đừng có hóng. Ví dụ mình chạy vào người ta, ví dụ người ta giơ mình cái ngón tay mình, hay là người ta biểu là chửi mình, hay mình cứ bỏ qua đi, nó tốt hơn hết, là nó tốt hơn rất là nhiều anh. Những cái việc như vậy Michael mới thấy không có đáng chút nào hết, chỉ vì một cái ngón tay hay là chỉ vì một cái câu mà đâm ra mình xe mình mà bị bắn rồi mình bị thương, có thể mình bị án mạng nữa. Và nhiều khi mình không có bị, mình là người gây chuyện mà cái người ngồi bên cạnh của mình là cái người bị thương, thì nó không có đáng chút nào.
Rồi, cảm ơn anh. Thì đúng như vậy, thì khi mà mình đi làm về, trên đường đi ai cũng mệt mỏi, ai cũng căng thẳng hết. Thì nếu mình gặp những trường hợp như vậy thì tốt nhất mình giơ ngón tay mình xin lỗi, mình nở một nụ cười, thì Dũng Nghiêm nghĩ thì mọi chuyện nó sẽ qua đi. Chứ nếu mà mình nổi nóng lên mình gây lại thì mình, tại vì bây giờ thì tiểu bang Texas cho phép mang súng, thì không biết trong xe của ai, của người nào không, mình cũng không biết người ta có súng hay không. Nhưng mà nếu mình cố tình mình gây hấn thì nhiều khi mình có thể mình bị thiệt mạng mà mình không thể là về với gia đình của mình. Cảm ơn anh. Thưa anh, thì Dũng Nghiêm thấy là dạo gần đây cái nạn di dân lậu nhập cư vào tiểu bang Texas mình rất là nhiều, thì trà trộn trong đó cũng không ít là tội phạm. Thì có một bản tin thì Dũng Nghiêm thấy cũng cách đây cũng khá lâu rồi, thì ở gần phía Houston thì nó có một thanh niên ở Woodland thì có một thanh niên 26 tuổi giả danh cảnh sát, mặc đồng phục rồi cũng đạp cửa vào, cũng làm giống như là một cảnh sát vậy, và la lớn là sheriff đây, và muốn vô khám xét bắt gì đó, thì người dân rất là hoang mang. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi anh là anh có thể chia sẻ với quý khán giả làm sao mà mình biết được, mà họ mà cũng có mặc đồng phục cảnh sát nữa, thì mình làm sao mình biết đó là cảnh sát thật hay cảnh sát giả, thưa anh?
Cái vấn đề này Michael cũng nói rất là nhiều. Những cái đồng phục mà cảnh sát thì nó cũng rất là dễ anh, rất là nhiều, tại vì anh cũng biết là Michael đã cũng nói nhiều lần là cái quận hạt mình ở, hay là cái thành phố mình ở, nó rất là nhiều cảnh sát. Nó mỗi ngành nghề nó có đều có cảnh sát của trường, cảnh sát của xe bus, xe công cộng, cảnh sát của tiểu quận, cảnh sát nó rất là nhiều cảnh sát. Mà nhiều khi mà nó mặc đồ mình cũng không biết là cảnh sát này có phải là cảnh sát hay không. Và một phần nữa, những công ty security á, những công ty mà bảo vệ an ninh, bảo vệ đó, người ta cũng làm những cái xe giống y chang cảnh sát, hay là mặc đồ cũng giống như trang, chỉ khác là người ta mang cái phù hiệu là để chữ security thôi. Thì làm như vậy để cho người dân người ta rất là hoang mang, là không phải, không biết là có đúng hay không. Cái vấn đề mà anh nói mà ở dưới quốc lên ở trên Houston á, mà đạp cửa vô giày á, thường thường á nha Michael nha, thường thường á cảnh sát không có đạp cửa như vậy, trừ khi những cái đội đặc nhiệm thôi. Thì những cái đội đặc nhiệm á, mình nhìn vô mình biết liền là những cái đội đó, thì người ta thứ nhất là những người đó người ta mang súng dài, không có ai mang súng ngắn hết, cái đó là khác nhau cái giữa đó. Cái thứ hai nữa, những cái bộ đồ của những người mà đặc nhiệm đó thì người ta mặc khác những cái bộ đồ đồng phục của cảnh sát mà đi ngoài đường. Rồi ở trên đầu người ta lúc nào cũng đội có cái nón kiểu mà không phải là mình gọi là cái nón mà bảo vệ đó. Thì anh thấy cảnh sát, thường thường cảnh sát ở đây không có đội nón, không có đội nón, mà nếu mà có đội nón thì là cũng là những cái nón mà đồng phục thôi, chứ không phải là cái nón giả chiến. Thì hai cái đó mình thấy rõ ràng. khi mà cảnh sát mà muốn đập vô nhà một người nào khác, lúc nào nó cũng chuẩn bị rất là kỹ càng. Thứ nhất, chung quanh ở ngoài đường á, là đều là có cảnh sát canh giữ, là không có xe ra vào, hay là ngăn chặn người dân. Cái thứ hai nữa, cái đội đặc nhiệm đó là cái đội ở trong đó thì mình nhìn vô là biết liền. Còn nếu mà mình thấy cảnh sát mà mặc đồ đồng phục mà đạp cửa vô á, cái đó là hiếm, rất là hiếm. Trừ khi cảnh sát đạp cửa vô như vậy á, trừ khi ở trong nhà có sự cần sự giúp đỡ của cảnh sát, rất là cần sự giúp đỡ cảnh sát, hay là cảnh sát phải đạp vô nhà tại vì một người trong nhà đó nó bị thương hay là cái gì, cảnh sát nó không có thể đợi những cái đội đặc biệt tới hay là những gì đó thì nó mới đạp vô nhà, chứ còn không mình không có thấy những cái người cảnh sát thường. Cái thứ hai nữa đó thì với cái mình làm sao mà mình biết được cảnh sát, chỉ trừ khi là mình phải gọi 911 nha, chứ đừng có tưởng là ok con cảnh sát rồi là mình không cần phải gọi 911. Mình gọi 911 để mình báo cáo coi có phải là đúng là cảnh sát nó đang, tại vì khi mà cảnh sát thi hành một cái vụ đột nhập mà đập cửa vô nhà vậy, lúc nào nó cũng báo trước cho tổng đài biết là bữa nay nó sẽ thi hành cái luật xét nhà, hay là nó sẽ thông báo. Thí dụ như là thí dụ mà FBI muốn đạp cửa vô nhà thì FBI cũng phải thông báo cho sở cảnh sát của địa phương biết là cái ngày đó cái giờ đó là có cả khoảng cái giờ đó là cảnh sát của cảnh sát liên bang sẽ execute hay là sẽ làm cái lệnh xét nhà hay là cái lệnh bắt người, nó đều thông báo cho những cái local biết để mình nó gọi là de conflict, có nghĩa là để không có, ví dụ nó không cần nó sợ là khi mà hai bên đều là cảnh sát đều đột nhập vô mà không có thông báo trước đó, thì có thể xảy ra cái tai nạn. Bởi vì mình để ý nên gọi 911 nếu mà mình cảm thấy là mình không có nghĩ là cái người này là cảnh sát.
Cảm ơn anh. Khi trong trường hợp khẩn cấp á, mình gặp nguy hiểm mà mình không thể nào gọi 911 được, tại vì khi mình talk với lại 911 có thể mình sẽ gặp nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi anh mà mình gọi 911 bằng text được không anh, bằng nhắn tin được không?
Mình nhắn tin cũng được, nhưng mà Michael thấy nếu mà nói chuyện trên điện thoại thì nó nhanh hơn, tại sao phải nhắn tin? Ví dụ nha, bây giờ mình nó đột nhập nguy hiểm, bây giờ mình có thể, ví dụ mình đang trốn trong một cái closet nào đó, ví dụ nó đột nhập như mình, dĩ nhiên là mình phải dùng, mình có thể nói được, tại vì nó có thể nghe tiếng nói mình. Yes, mình có thể dùng 911 để mình test được anh. Hồi xưa thì không được, bây giờ thì nó đã có cái hệ thống mình có thể test để cho người ta biết mình đang ở đâu và mình cần cái gì.
Cảm ơn anh Michael Bùi. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân, và chương trình hôm nay có sự tham gia của anh Michael Bùi, thanh tra cảnh sát của Sở Cảnh sát Dallas. Thì nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hỏi đáp của sự trả lời của anh Michael Bùi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm đọc thấy có những bản tin đa số ở bên New York á, và ngay cả Texas này cũng vậy, thì cái sự kỳ thị, cái racist nó vẫn còn anh Michael Bùi, nhất là đối với người châu Á mình. Thì nếu mà trong cuộc sống hàng ngày á, mình gặp những người kỳ thị, chẳng hạn mình đi chợ, mình đi vô Walmart hay là mình đi ra ngoài đường phố mà bị gặp những người kỳ thị mình, họ gây sự, gây hấn với mình. Mà nếu mà mình nhịn nhục á, thì mất đi cái lòng tự trọng, mất đi cái thể diện quốc gia mình. Mà nếu mình chống đối thì cũng có thể không an toàn đến tính mạng của mình. Thì trong trường hợp đó thì theo anh Michael Bùi thì mình phải làm sao thưa anh?
Cái đó cũng thuộc về mình gọi là cái common sense. Cái common sense có nghĩa là mình không có thể làm mà học bài bản ở đầu ra hết. Cái đó phải tự mình suy nghĩ là cái sự lợi hại của mình, nó tiếng Mỹ nó gọi là pro and con, có nghĩa là cái sự lợi hại nó như thế nào và mình giải quyết nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ một người mình đang đi ngoài đi chợ đi, một người mấy người người ta chửi mình là người Á Châu hay là nó kỳ thị giống như anh nói vậy đó. Nếu mà mình mà nói là ok, vì mình về cái sự tự trọng, về cái sự tự trọng của cái chính quốc gia của mình mà như vậy, mình đâm ra mình cãi nhau với lại mấy người đó, thì mình là chỉ là thiệt thòi thôi anh. Mình chỉ là người thiệt thòi chứ không phải là mấy người đó. Tại vì nó có thể súng vô, nếu mà nó đã lên tiếng mà nó khi dễ hay là nó kỳ thị vậy thì nó cũng có thể nó đi thêm bước nữa là nó có thể hành hung mình. Bởi vì những cái sự đó, nếu mà mình nhìn được sorry, nếu mà mình nhìn được á thì mình nên nhìn. Tại vì người ta nói thì nó cũng qua thôi, chứ anh mình cố, nếu mà mình cố ý mình làm như vậy, mình chỉ là thiệt thòi cho mình có thể gây ảnh hưởng tới mình hay là ảnh hưởng tới gia đình của mình khi mà mình có gia đình như vậy. Một cái thứ nhất là mình có thể gọi cảnh sát, mình lẻ đi, mình cứ đi làm ngơ, mình đi bỏ đi. Còn nếu mà nó hành hung mình quá dơ thì lúc đó mình có thể mình quay qua, mình có cái gì trong người thì có thể mình chống nó lại. Nhưng mà nếu mà nó không có hành hung mình mà nó chỉ dùng cái lời nói á, nếu mà mình cảm thấy mình bỏ qua được á, thì Michael cũng thấy bỏ qua. Yes, mình sống con người nó cũng có cái mặt mũi này nọ, nhưng mà cái mặt mũi của mình nó không có quan trọng mấy bằng khi mà mình bị thương. Tại vì khi mà mình bị thương á, nó rất là mình chỉ làm khổ cho gia đình của mình thôi. Thứ nhất là vô cái sự khó khăn, ví dụ mà buổi khó khăn này mình không có ví dụ mình không có tiền, rồi mình không có bảo hiểm, những cái đó là nó chỉ thiệt hại về mình thôi. Rồi cái người mà gây ra mình chưa chắc gì mình, khi mà mình còn cảnh sát sẽ tới liền và bắt những cái người đó nha. Rồi nếu mà ví dụ như ngay cái chỗ đó nó cũng có camera nó quay lại, nhưng mà anh cũng biết là camera khi mà quay lại hình á, chưa chắc gì đã biết được cái người đó là tên gì. Tại vì hình ảnh đâu có nói được lên là cái người đó tên gì, bao nhiêu tuổi, ngày sinh ở đâu hay là ở đâu để cảnh sát có thể điều tra. Tại vì cảnh sát chỉ có nhìn cái hình. Mà cái thứ hai nữa, mình chưa có đủ cái technology là giống như ở những cái quốc gia mà như là cộng sản, nó có thể thâu hình mình bất cứ lúc nào, nó không cần phải giấy phép rồi nọ. Nó mình không có cái technology để face recognition để nhận dạng ra. Nhưng mà anh cũng biết nhận dạng cũng chưa chắc gì. Chứ bây giờ nha, bây giờ mình còn nói là bây giờ anh nói tôi có cái máy nhận dạng ra, anh nhận ra được cái đó. Tại sao anh biết là cái người đó là cái người gây án? Có thể là một cái người sinh đôi làm sao? Nó chưa chắc gì cái sự mà anh nhận dạng ra là 100%. Cái nhận dạng nó chỉ là một cái tool, nó là một cái tool trong một cái box để mình dùng, để mình thể cái lọc lại. Ví dụ nó mình có thể là có 1.000 người mà nhờ vào cái technology đó, mình có thể narrow down nó xuống 10 người và từ 10 người đó mình điều tra. Cái nhận dạng cũng chưa chắc gì là 100% là cái người đó. Bởi vậy cái tốt nhất của Michael nó thấy như nó đơn giản nhất á, là mình chỉ nhìn là cái chuyện tốt nhất.
Cảm ơn anh. Quay qua cái câu hỏi về cái vấn đề lưu thông trên đường đó, anh Michael Bùi, thì khi mà thường thường khi mà bị tích cực, bị cảnh sát quay đèn đó, thì bị tích cực thì thường thường khi ra tòa thì nó có thêm cái option là học cái lớp defensive driving á. Thì nhưng mà Dũng Nghiêm muốn hỏi anh là cái trường hợp nào mình không được học cái lớp đó, và một năm thì được học bao nhiêu lần thưa anh?
Michael không có để ý cái đó, tại vì Michael cũng không ấy, bây giờ mà bị tích cực thì nó không phải là không bị cảnh sát chặn lại, nhưng mà tại vì mình cũng là cảnh sát đúng không. Nhưng mà cái này mấy người nghe nó thường thường nó làm như là 6 tháng, một năm nó cho 2 lần thì phải, một năm nó cho 2 lần. Thì mà quý vị học, tại vì nó rất là nhiều option cho mình nha, cái ticket của mình có rất là nhiều cái option để cho mình xử lý cái ticket đó. Nếu mà mình học cái ticket đó thì nó vẫn vô record như thường nha anh, chứ không phải nó vẫn vô cái record, nó không có trừ điểm mình. Nhưng mà nó vô record, nó nói là ok, anh đã đi học qua cái lớp đó. Thì với cái bảo hiểm, nó vẫn biết được là anh đã bị một cái ticket gì đó và anh đã đi học. Thì nó cũng có thể dựa là đó để nó lên cái tiền mà premium mỗi tháng của anh. Nó có thể làm như vậy. Thì khi mà mình nhận được cái ticket đó, thì mình coi cái option nào nó lợi cho mình hơn. Ví dụ như ví dụ mình nhận được cái ticket, một đó là mình trả cái ticket có nghĩa là mình nhận tội, là có nghĩa là guilty. mình nhận nó, tại vì mình nhận tội mình mới trả cái tiền thiết kế đó. Cái đó là cái thứ nhất, là cái đó là nó sẽ trừ điểm mình. Với ví dụ mà mình chạy stop sign, đèn đỏ hay là chạy quá tốc độ, mấy cái đó là nó sẽ trừ điểm mình. Còn nếu mà cái option thứ hai á, là mình lấy cái defense driving giống như anh nói. Cái defense driving có nghĩa là mình không có trả tiền phạt của cái ticket đó. Ví dụ cái ticket đó là 300 đồng, mình không có trả tiền 300 đồng đó, nhưng mà mình cũng phải trả một cái lệ phí cho tòa để mình xin đi học. Mà nếu mà trong một năm đó mình đã học hai lần thì tòa nó sẽ không có cho nữa. Nè, thì mình xin đi học thì mình đóng một cái lệ phí, và sau đó mình cũng phải lên online. Thường thường online nó dạy là 25 đồng và nó sẽ gửi cho mình cái certificate về. Thì mình cũng phải ngồi mà học ở trên online để mình lấy cái certificate để mình gửi lên trên tòa để mình ấy. Thì nó cũng tốn cái tiền, nó cũng tốn sơ cũng có thể là một nửa của cái số tiền phạt. Cái option thứ ba đó, nó gọi là defer adjudication. Cái defer mà adjudication đó, thì cái đó là mình trả tiền của cái ticket đó. Có nghĩa là ví dụ cái ticket đó 300 đồng, mình trả 300 đồng. Rồi mình lấy cái defer probation hay là defer adjudication đó. Thì cái trường hợp đó, khi trong vòng 3 tháng mà mình không có phạm một cái lỗi, không có bị một cái ticket về cho một cái major violation, có nghĩa là đèn đỏ, speeding với lại stop sign này đó, thì trong vòng 3 tháng đó mình không có bị một cái ticket nào đó, thì cái ticket của mình mới bị á, nó sẽ dismiss, có nghĩa là nó sẽ hoàn toàn nó hủy, nó không còn ở trong record, nó không có cái gì mà ở trong record mình là nó nói là mình đã bị cái ticket hay là mình đã đi học hay là mình đã, nó không còn cái gì hết. Thì lúc đó bảo hiểm nó sẽ không có biết, rồi nó không có sẽ, nó không có cái cớ để nó lên cái tiền premium của mình. Cái đó là trường hợp thì mình, cái đó là Michael khuyên là quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy là mình là người mà lúc nào cũng chạy nhanh này nọ đó, thì nên lấy cái đó để khỏi. Tại vì khi mà một năm á, mà mình được 6 điểm á, là nó sẽ tước bằng của mình nha. Mỗi một lần một cái speeding như vậy hay là mỗi cái stop sign như vậy á, là 2 điểm. Mà một năm mà mình bị 3 cái như vậy đó, là có nghĩa là mình bị mất bằng.
Cảm ơn anh Michael Bùi. Thường thường cuối tuần đó thì mọi người thường hay uống rượu, có thể là uống trong club, cũng có thể là đến tiệc tùng một nhà người quen bạn bè nào đó uống rượu. Thì Dũng Nghi muốn hỏi anh là khi một người uống rượu trong nhà của mình hoặc là trong tiệm của mình, mà khi ra ngoài lái xe mà gây tai nạn á, thì cái chủ nhà mà tổ chức cái bữa tiệc đó hoặc là chủ tiệm mà có người khách uống rượu đó có phải chịu trách nhiệm không, thưa anh?
Nó cũng khó nói lắm, tại vì nó không phải như là một cái quán bar. Anh ví dụ một cái quán bar mà cái người đó vô mà cái người đó đã say rồi, mà cái hay là cái người mà cái người bồi bàn hay là cái người bartender mà cứ biết người này say mà cứ đưa ra, tại vì chỉ muốn lợi nhuận về cái số tiền đó thôi, cái số tiền mà để mơ mà, thì có thể là cái tiệm nó bị khởi tố, cái quán rượu đó bị khởi tố. Còn ở trong nhà đó thì nó khác nha, nó khác là mình cũng có cái bổn phận đó, nhưng mà nó cái bổn phận nó không có phải là nó đặt hết vào cái người chủ nhà, thì nó hai cái nó khác biệt với nhau. Mà cũng không có rõ, nhưng mà với cái luật lệ nếu mà quán bar thì nó khác và với cái trong nhà nó khác. Nhưng mà mình nên để ý những người, tại vì những người mà mình mời tới trong nhà của mình đó là cũng là người quen hay là bạn bè, mình đâu có muốn mấy cái người đó có thể xảy ra những cái chuyện mà không tốt khi mà cái người uống rượu. Mình là người chủ nhà, mình nên để ý những người mà người ta uống quá nhiều như vậy, mình không có nên, tại vì mình cũng có một cái response. Tại vì nếu mà cái người mà mời tới mà người ta uống nhiều quá, bây giờ người ta đi, bây giờ người ta bị chết hay là bị thương nặng, mình cũng cảm thấy nó khó chịu trong lòng, nó cũng không có được tốt. Bởi vậy nó không có giống như là những cái quán bar, nhưng mà mấy người chủ nhà đó nó không có bị, có thể là bị sue bởi gia đình hay là bởi cái người mà người ta đụng nha. Nó khác biệt cái hai cái sự, tại vì bên kia là nó lấy cái lợi nhuận vô, nó kiếm tiền để nó bán ra, còn cái này mình là chỉ là một bữa tiệc thôi, thì nó không có nó không có ảnh hưởng gì tới cái phần mà để bồi thường hay là bị thưa kiện ra tòa.
Còn tương tự như vậy mà nếu mà có một đứa trẻ dưới 21 tuổi mà uống rượu trong nhà mình thì chủ nhà có phải chịu trách nhiệm không anh?
Nếu mà nó dưới 20 tuổi, tại vì anh biết là nếu mà ví dụ nó dưới 21 tuổi nhưng mà nó ở trong nhà mà nó uống mà có người lớn, nó vẫn uống được như thường anh. Nó không phải là uống ở ngoài đường.
Nó uống trong nhà mình, nó uống trong nhà mình nhưng mà sau đó nó ra ngoài nó gây tai nạn.
Cái đó thì mình có thể là mình cái đó là mình chịu trách nhiệm nha. Tại vì nếu mà mình là ví dụ như anh có những đứa mà nó ví dụ nó ra trường high school rồi mình tổ chức bữa tiệc ở trong nhà rồi mình mua alcohol cho tụi nó uống. Yes. Anh có quyền mua cho tụi nó uống nhưng mà tụi nó phải được trong nhà. Mà khi mà tụi nó mà ra mà lái xe là mình có thể bị chịu trách nhiệm rất là nặng. Thì mình nên để ý khi mà mình làm như vậy là không có nên. Nếu mà bạn bè thân thì mình mới cho con cái mình, nhưng mà tốt hơn hết là khi là trên 21 tuổi mới trên ấy thôi. Chứ mình còn cũng thấy rất là nhiều gia đình cha mẹ thương con rồi mua alcohol về để tưởng là nó ở trong nhà mà mình đâu có thể là mình quán xuyến nó hết tất cả đâu, mà nó bỏ đi đi ra ngoài đường rồi nó làm bậy. Hiện tại mình có thể mình có cái trách nhiệm đó.
Rồi cảm ơn anh. Thưa anh, thì với những người mà họ có bằng mang súng của tiểu bang Texas đó, ví dụ họ đi travel, họ đi du lịch tới những tiểu bang khác, tức là đi outstate, thì họ có được mang súng theo không anh?
Phải tùy theo anh. Nếu mà một người Texas mà có cái bằng mang súng ở Texas này, mình muốn đi qua một cái tiểu bang khác á, tùy theo. Nếu mà anh muốn đi qua tiểu bang khác mà đi qua bằng máy bay á, thì dĩ nhiên là mình phải check súng ở phi trường. Mình phải check vô một cái vali, nó rất là khó. Còn nếu mà mình đi du lịch từ tiểu bang này qua tiểu bang khác mà đi bằng xe, đi trên mùa hè hay là mùa đông gì đó mình đi đó, thì bắt buộc mình phải tìm hiểu những cái tiểu bang mà mình đi qua, nó có cái công nhận, cái tiểu bang nó công nhận cái bằng mang súng của mình hay không. Tại vì rất là nhiều tiểu bang nó không có công nhận cái bằng mang súng của Texas. Nhưng mà Texas ngược lại công nhận tất cả những cái bằng mang súng của những tiểu bang khác. Thì nó có một chiều, hai chiều. Thì tốt hơn hết là những người nào mà muốn đi như vậy đó, phải tìm hiểu coi cái luật của tiểu bang nó như thế nào, nó cho mang súng, và cái luật mang súng ở bên tiểu bang đó nó như thế nào nữa. Chứ không phải là tiểu bang nó cho mình mang súng vô, mình có bằng là tiểu bang Texas mà nó cho mình mang súng vô. Không có nghĩa là mình dựa theo cái luật trên trong cái tiểu bang đó và dựa theo cái luật lệ của tiểu bang Texas, nó không phải vậy. Mình vô cái tiểu bang nào mình phải theo cái luật lệ mang súng của tiểu bang đó. Bởi vậy mình đi á, mình phải biết là ok, mình biết là tiểu bang nó cho mang súng, mình phải tìm hiểu là cái luật mang súng nó như thế nào, nó khác cái tiểu bang Texas như thế nào, mình phải apply vô cái đó. Cũng giống như cái người tiểu bang khác mà qua bên Texas, người ta không có thể nào mà dùng cái luật lệ của bên tiểu bang đó mà áp dụng cho tiểu bang Texas khi mà người ta đang ở trên cái lãnh thổ của tiểu bang Texas. Ở tiểu bang nào phải theo luật của tiểu bang đó. Mình có bằng. Yeah.
Có nghĩa là mình nhập gia tùy tục, có nghĩa là mình
đúng rồi, nhập gia tùy tục, đúng rồi, nhập gia tùy tục mình phải tìm hiểu. Bởi vậy những người người ta nói ô tiểu bang Texas này không có cái bằng, mình mang cũng được. Đúng, anh không có cần phải bằng anh mang trên tiểu bang, nhưng mà nếu mà anh bước ra khỏi tiểu bang mà tiểu bang nó cần có cái bằng, nó cho anh đem vô mà nó cần có cái bằng và anh không có, nó sẽ chặt anh về cái tội mang vũ khí bất hợp pháp. Còn khi anh ở trong tiểu bang Texas, anh có bằng hay không có bằng mà anh được mang súng, được có quyền mang súng đó, mà anh lái xe hay là anh có trong người anh có chất độ rượu trên 0.08 đó, thì anh có thể bị chặt hai cái tội, là cái tội mang vũ khí bất hợp pháp khi say xỉn nữa. Như là thí dụ mình lái xe, nó vừa chặt anh cái tội DWI và nó vừa chặt anh cái tội mang vũ khí bất hợp pháp. Tại vì khi mà anh đã mang vũ khí trong người anh sẽ không có cái chất độ cồn trên 0.08.
Cảm ơn anh. Không biết thời gian qua cái luật súng ống có gì thay lớp cái lớp dạy bắn súng của anh?
Luật súng ống thì nó cũng không có thay đổi gì nhiều anh. Nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà Michael khuyên, nếu mà quý vị có có nhà ý mà muốn mang súng, tại vì thời buổi này nó không còn phải như là thời buổi của 10 năm về trước hay là 20 năm về trước. Mình cũng phải có cái gì để tự vệ, dù là người mình là người dân chủ hay đảng Cộng hòa hay đảng dân chủ gì cũng vậy, cũng phải mình cũng phải bảo vệ cho gia đình mình, chứ không phải là mình vì quá thuộc về đảng dân chủ rồi mình không thích súng. Nhưng mà nếu mà có chuyện gì xảy ra lúc đó mình mới cảm thấy, thì Michael vẫn dạy những cái lớp để quý vị không cần phải lấy bằng, quý vị muốn học để biết về tìm hiểu cách sử dụng súng như thế nào, hay muốn mang súng chỗ nào cho nó hợp pháp, tại vì không có nghĩa là quý vị được có quyền mang súng mà, và quý vị có thể vô tất cả chỗ nào, quý vị vô những cái chỗ lầm lỡ người ta có thể đuổi ra và có thể kêu cảnh sát và có thể mình bị bắt về cái tội mang vũ khí bất hợp pháp. Gọi cho Michael để Michael có những cái lớp, Michael không có mở có những cái lớp lớn nữa, mà những cái lớp nhỏ của Michael từ 3 người, 2 người hay là 4 người là maximum. Michael mở những lớp dạy cho quý vị biết về cách sử dụng súng và cách luật để mình biết những người mang và những cái tiểu bang nào nó cho mình hợp pháp. Thì gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167.
Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn thanh tra cảnh sát Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả cũng như anh Michael Bùi có một ngày cuối tuần thật yên vui và giữ được sự mát mẻ cho cơ thể mình nha anh Michael Bùi.
Dạ, cảm ơn anh và Michael, xin tạm biệt quý vị và hẹn lại vào 2 tuần nữa.
Xin chào quý khán giả, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cảnh sát và Người dân lần sau.